Ngày 15 tháng 2 năm 1995 đến 21 tháng 2 năm 1995 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, tại sao nhà khoa học phải dùng ngũ giác quan?
Nhà khoa học phải dùng ngũ giác quan, tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, để cảm nhận sự vật. Nếu ngũ giác quan không cảm nhận được là họ không biết. Như ánh sáng chiếu trên không gian có thể chứng tỏ sự tồn tại của không gian, mà ánh sáng chiếu trên thời gian thì không thể chứng tỏ sự tồn tại của thời gian, vì thời gian thuộc về ẩn tánh. Ngũ giác quan không thể cảm nhận. Mặc dù không cảm nhận được, nhưng chẳng thể phủ nhận thời gian. Theo lý luận tương đối của Einstein, khi một vật thể có vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng thì vật thể đó sẽ rút nhỏ lại và thời gian được kéo dài thêm. Nhà khoa học chỉ biết tốc độ ánh sáng là tốc độ cao nhất, chẳng có gì cao hơn. Lại nữa, hạt tử của ánh sáng là vật thể nhỏ nhất, chẳng cái nào nhỏ hơn. Nhưng nếu dùng tâm lực khiến vận tốc của vật thể siêu việt tốc độ ánh sáng, thì vật thể đó sẽ biến thành không có thực thể, gọi là hư thể. Vì là hư thể nên có thể xuyên qua vật cản mà chẳng chướng ngại. Như ông Trương Bửu Thắng, người có công năng đặc dị ở Trung Quốc, dùng tâm lực xuyên qua vách tường và vật cản, không vật chất nào chướng ngại. Tôi mới lập ra một lý luận mới về vũ trụ khoa học toàn diện quán, tức ngoài cái có sẵn của vật lý khoa học còn thêm vào cái triết lý để hiển bày tâm lực sẵn có của mọi người. Lý luận của nhà khoa học đặt ra gọi là vật lý sinh mạng công trình học, và lý luận mới mà tôi đặt ra gọi là triết lý sinh mạng công trình học. Đó thuộc về trạng thái của tâm linh dùng ngũ giác quan chẳng thể cảm nhận, như vấn đề thời gian chính các nhà khoa học cũng chẳng thể phủ nhận được. Nay tôi muốn khiến khoa học từ không gian 3 chiều tiến lên không gian 4 chiều, rồi nhiều chiều, siêu chiều, cho đến vô cực, tức không có cực điểm, chẳng có cái cao nhất cũng chẳng có cái thấp nhất. Tôi thường giảng về tánh không của tự tâm, nó trống rỗng không có gì cả, nhưng sức dụng vô lượng vô biên, cũng là vô cực, tức không có cực hạn. Đây dùng số 0 để thí dụ. Người ta thường nói bằng như số 0, tức là không có gì hết. Nhưng giá trị thực tế của số 0 là vô cực, có thể lớn tới vô cực, cũng có thể nhỏ tới vô cực. Ví dụ, lấy đơn vị là 1, ở phía sau thêm vào một số 0, thì số 0 này có giá trị bằng 9, 1 cộng 9 bằng 10. Nếu đơn vị là 10, thêm vào số 0 thì giá trị của nó bằng 90, 10 cộng 90 bằng 100. Nếu đơn vị là 100, thêm một số 0 thì giá trị của nó là 900, 100 cộng 900 bằng 1000. Cứ thêm mãi như thế có thể lên đến vô cực. Bây giờ muốn rút nhỏ lại cũng có thể nhỏ tới vô cực. Ví dụ đơn vị là 1, ở trước số 1 thêm vào số 0, tức 0,1. Nếu thêm vào một số 0 nữa thành 0,01. Có thể rút nhỏ đến không có cực hạn. Vũ trụ cũng vậy, tự tâm cũng vậy, cho nên gọi là vũ trụ vô cực. Vì khoa học hiện tại có thực chất nên có cực hạn. Chẳng có cái gì nhỏ hơn thể tích của hạt quang tử, hạt ánh sáng, nên có tốc độ ánh sáng. Nhưng tâm lực phát ra làn sóng, ở đây tạm gọi là làn sóng tin tức của tâm linh, nó nhỏ hơn hạt quang tử nhiều, cho nên có thể một niệm liền đến. Hiện nay các nhà khí công Trung Quốc đã phần nào thể hiện được sức dụng đó và có thể biểu diễn cho mọi người xem. Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nhóm tụ lại để nghiên cứu những hiện tượng này. Thấy có sự thật lại không biết lý do tại sao, chẳng có gì để chứng tỏ, chẳng thể dùng lý luận logic, vì đó là siêu việt logic. Bây giờ chúng ta tham thiền phải tin sức tâm của mình bằng với Phật Thích Ca, chẳng kém hơn chút nào. Năng lực của Phật tánh mình với Phật chẳng khác, chỉ là sức dụng của Phật được hiện ra, chẳng bị thời gian, không gian, số lượng hạn chế. Chúng ta do có ngã chấp nên phải bị thời gian, không gian, số lượng hạn chế, chẳng thể hiện ra sức dụng mà thôi. Nhưng chẳng phải là không có. Nếu mình có sự tu đến mức như Phật Thích Ca thì cũng phát huy ra được.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là không gian bốn chiều và làn sóng ánh sáng?
Theo các nhà khoa học, nơi không gian ba chiều, dài, rộng, cao, có tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng vận hành trong một giây đồng hồ vòng quanh trái đất 7 vòng, tức 300.000 dặm một giây. Mọi tốc độ khác đều không bằng. Ví như tốc độ vận chuyển của vô số hạt nguyên tử trong cái bàn này chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 của tốc độ ánh sáng. Máy bay siêu thanh cũng không thể so bằng tốc độ ánh sáng. Nhà khoa học ước tính từ trái đất đi đến các hành tinh khác phải trải qua mấy trăm quang niên. Như ánh sáng từ mặt trời phát ra chiếu tới trái đất phải mất thời gian 8 ngày. Nhưng tâm lực của mình chỉ một niệm là đến. Lại nữa, thời gian đã trôi qua là không thể trở về quá khứ, nhưng tâm niệm thì có thể trở về. Nên người chứng quả A-la-hán biết được 8 muôn kiếp trước và 8 muôn kiếp sau. Về phương tiện truyền thông qua điện thoại, khi chúng ta nói trong điện thoại, âm thanh sẽ được chuyển thành làn sóng đến đầu dây bên kia rồi trở thành âm thanh lại. Cũng thế, những hình ảnh phát ra từ đài truyền hình đến khắp nơi cũng nhờ làn sóng điện. Nhưng làn sóng âm thanh và làn sóng điện còn kém xa với tốc độ ánh sáng. Cho đến nhà khoa học biết rằng quang tử là vật thể nhỏ nhất và có tốc độ nhanh nhất trong không gian ba chiều. Nhưng đối với không gian bốn chiều, tức chiều thời gian, thì nhà khoa học chẳng thể biết. Tại sao? Vì không thể cảm nhận được sự tồn tại của thời gian bởi ngũ giác quan. Nhưng tâm lực của chúng ta cảm nhận một phần, gọi là siêu ngũ giác quan. Dĩ dư những nhà khí công và những người có công năng đặc dị đến bậc cao rồi thì có thể cảm nhận.
Bạch Hòa Thượng, theo vật lý khoa học, muốn khiến một vật thể bay lên hư không phải hội đủ các điều kiện tứ đại như địa, thủy, hỏa, phong, máy móc và phải có phản lực. Còn các vị A-la-hán hồi xưa có thể dùng tâm lực khiến cả một khối đá bay lên trên không. Vậy hai sự việc có khác nhau không?
Khác. Máy móc phải có động lực bằng sức nóng như điện, nhiên liệu, năng lượng mặt trời, vân vân. Động lực ấy là vật chất, còn A-la-hán là dùng động lực của tâm linh. Cái kia là áp dụng vật lý khoa học, còn cái này là dùng triết lý của tâm linh. Theo các nhà khoa học, bất cứ vật chất gì đều do nhiều nguyên tử hợp lại mà thành. Trong mỗi hạt nguyên tử có một hạt trung tử, xung quanh có nhiều điện tử ngày đêm xoay chuyển không ngừng, dùng con mắt chẳng thể thấy, phải dùng kính hiển vi mới thấy rõ. Sự xoay này nhỏ từ hạt tử, lớn đến hệ mặt trời, hệ ngân hà, vân vân, đều xoay chuyển như thế, cho đến các quả tiễn, phi thuyền, được phóng đi cũng xoay như vậy. Tốc lực xoay là 1/3 tốc độ của ánh sáng, và tốc độ bay bằng 1/2 của tốc độ ánh sáng. Tại sao tất cả đều không bằng tốc độ ánh sáng? Vì chẳng có cái gì nhỏ bằng hạt quang tử. Theo siêu luận của Einstein, tốc độ cao chừng nào thì thể tích nhỏ chừng nấy, và khi cao tới siêu ánh sáng thì không còn thể tích, nên có thể xuyên qua vật cản mà không chướng ngại. Do đó, dùng tâm lực có thể khiến tốc độ của vật thể siêu việt ánh sáng trở thành hư tử. Khi nào giảm bớt tốc độ của vật chất thì vật chất đó trở về thực thể, thực tử.
Bạch Hòa Thượng, trước đây theo các nhà bác học, khi con người chết, chân linh đi vào không gian. Nếu nhân loại có thể chế tạo một phi thuyền bay bằng tốc độ ánh sáng thì thấy được những chân linh như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi chẳng hạn, vậy có đúng không?
Có thể. Đó gọi là tin tức còn lại, vì thể tinh thần gọi là tâm linh, nhà Phật gọi là diệu tâm. Chân như Phật tánh khắp không gian thời gian là một chỉnh thể, chẳng quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng có tên gọi. Nay tạm đặt tên gọi là cầu thời gian, tức quả banh thời gian. Đâu phải chỉ có ông Trần Hưng Đạo mà cho đến cách xa mấy ngàn năm, mấy triệu năm vẫn tồn tại. Vì trong quả banh thời gian đâu có chia thành từng giờ, từng phút như con người tự đặt ra thời gian để tính toán. Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thì đâu thể đem thời gian chia thành quá khứ, hiện tại, vị lai. Bây giờ nếu tôi đem thời gian chia nhỏ lại cũng không thể thành lập quá khứ, hiện tại, vị lai. Tôi thường thí dụ, đem một sát na chia thành 60A, một A chia thành 60B, một B chia thành 60C. Chỉ chia thêm 3 lần thôi, theo toán học vẫn có con số biểu thị thời gian 1C. Nhưng trên thực tế thì trí óc con người muốn hiểu về thời gian 1C đó đã không được. Vì tôi vừa nói chưa dứt lời đã trải qua mấy trăm C thời gian rồi. Hiện tại đã không thành lập được thì quá khứ, vị lai làm sao thành lập? Tôi chỉ chia thêm 3 lần. Nếu tôi chia thêm 30 lần, 300 lần, 3.000 lần, tuy rất nhỏ, con số biểu hiện thời gian vẫn còn, nhưng đối với bộ óc của mình đâu còn biết được thực tế của thời gian đó nữa. Vì chúng ta đã quen theo không gian 3 chiều nên không thể nhận biết được không gian 4 chiều. Einstein cũng có suy luận đến: nếu vật thể vận chuyển theo tốc độ gần bằng ánh sáng thì thể chất của nó thình lình thu nhỏ lại mà thời gian được kéo dài ra. Theo suy luận trên, nếu tốc độ vật thể bằng với tốc độ ánh sáng thì sẽ ra sao? Thể tích của vật thể có thể rút đến cực nhỏ, và khi đã siêu việt ánh sáng sẽ trở thành gần như không còn. Chẳng phải là không còn, nhưng ngũ giác quan đã chẳng thể cảm nhận được, nên tôi đặt tên là vật chất ẩn tánh. Trong cuốn sách Vũ trụ khoa học toàn diện quán mà tôi đang biên soạn, chia thành hai phần. Một phần là vật lý sinh mạng công trình học, tức khoa học hiện đại. Còn một phần là triết lý sinh mạng công trình học. Theo lý luận triết lý sinh mạng công trình học thì thời gian có thể trở ngược lại, tức dùng tốc độ nhanh để trở ngược lại hôm qua, hoặc tiến nhanh đến ngày mai. Tục ngữ Trung Quốc có câu: trên dưới 3.000 năm, tung hoành 5 muôn dặm, đi lại chỉ trong một niệm. Chớ nói là trên dưới 3.000 năm, 3 triệu năm cũng đi lại trong một niệm. Tại sao? Vì bản thể của tâm đã khắp không gian thời gian thì chẳng có khái niệm khứ lai xa gần. Do không có khứ lai nên gọi là Như Lai. Do không có sanh diệt nên gọi là Niết Bàn. Hòa Thượng dẫn dụ về tánh thấy tồn tại vĩnh viễn khắp không gian thời gian lượt qua. Vì những người không có tu nên bị ngũ giác quan hạn chế, còn những người có tu hành đến mức thì siêu việt ngũ giác quan. Ví như A-la-hán thấy được 80.000 kiếp trước và 80.000 kiếp sau, nhưng vẫn bị số lượng hạn chế. Đến quả vị Phật thì không còn bị hạn chế không gian, thời gian, chỗ nào cũng như chỗ nấy, vì bản thể của tâm khắp không gian, thời gian. Cho nên, cuốn sách của tôi gom lại tất cả lý luận của nhà khoa học, nhà triết học, cho đến lý luận của các nhà khí công, những người có công năng đặc dị, vân vân, mà sáng lập ra một lý luận mới, gọi là vũ trụ khoa học toàn diện quán. Pháp tham tổ sư thiền là pháp xuất thế gian, còn tôi biên soạn cuốn sách này thuộc pháp thế gian. Tại sao tôi phải làm như thế? Có phải mâu thuẫn không? Bởi vì tôi muốn hoằng pháp. Vì nhà khoa học chỉ tin ở bộ óc, không tin sức của tâm linh. Cho đến người đời cũng vậy. Bộ óc là cơ thể vật chất, tâm linh là thể tinh thần. Vật chất có hình tướng, ngũ giác quan có thể cảm nhận được. Bây giờ nhà khoa học phát minh các máy móc như điện thoại, truyền hình, chỉ là khuếch trương sự thấy, nghe của tai mắt chúng ta mà thôi. Cũng phải thông qua ngũ giác quan để cảm nhận. Còn về thể tinh thần thì không thể cảm nhận được, mặc dù không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đối với những gì không thể cảm nhận qua ngũ giác quan thì nhà khoa học cho là không có. Rồi những cái chẳng thể dùng lý luận để giải thích thì cho là tự nhiên. Nhưng Phật Thích Ca trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa phủ nhận nhân duyên và tự nhiên, như vấn đề con gà và trứng gà, lượt qua. Cho nên tôi đặt ra danh từ, đặt ra lý luận giải thích để cho mọi người đều tin rằng có cái tâm. Mỗi mỗi chúng sanh đều có tâm linh, đều có sức mạnh vô cùng tận. Nếu qua sự tu trì sẽ hiện được sức dụng của tâm.
Bạch Hòa Thượng, hồi thời Phật Thích Ca, khi đi bát, người ta cúng dường đồ chay, đồ mặn đều đổ hết. Cho nên Nam Tông cũng theo truyền thống đó mà đắc quả A-La-Hán. Vậy cách thức khất thực của thời nay như thế nào?
Phân biệt là thức, không phân biệt là trí. Phật Pháp là muốn chuyển thức thành trí, tức chuyển tám thức thành tứ trí. Phép đi bát có sự quy định, phải đúng theo Pháp. Khi đi không ngó qua ngó lại, không được mở miệng nói chuyện. Đi hết bảy nhà, nếu không ai cúng dường cũng phải trở về với bát không. Ai cho gì ăn nấy, không được phân biệt thức ăn tốt xấu hoặc thối xịn. Không được quy định người thí chủ phải cúng dường như thế nào, mà là tùy điều kiện, khả năng và phát tâm của thí chủ. Đó mới gọi là trí không phân biệt. Hãy không phân biệt tức là chay. Nhưng hiện nay có một số đi bình bát, có người cứ đứng trước chỗ bán cá, người bán tưởng là muốn xin cá liền cúng dường một con cá sống, rồi vì đó lắc đầu yêu cầu phải đập chết con cá rồi mới lấy. Những hành vi đó sau này phải trả nợ mạng lẫn nợ thịt. Lại nữa, khất thực đâu phải đi vào chợ mà phải đi từng nhà.
Bạch Hòa Thượng, có thể dùng quán tưởng để sửa lại nhân quả không?
Không được. Do tự mình ham ăn thịt, rồi quán tưởng cho đó là rau, rồi lại tự nói là ăn được, không có nhân quả ư? Lại nói là tôi giết chết nó là vì muốn độ cho nó khỏi chịu cái khổ súc sinh. Đâu thể được. Đây là nghịch với nhân quả. Do kiếp trước đã tạo nhân và phải chịu quả báo như thế, nếu nợ nhân quả chưa dứt, vẫn còn phải đầu thai trả tiếp. Đức Phật còn không thể sửa lại nhân quả của người khác. Vũ trụ như là căn nhà. Sự cấu tạo của vũ trụ, tức không gian, thời gian, số lượng, là sườn nhà. Nếu đem sườn nhà rút ra thì căn nhà sẽ bị sụp. Mà không gian, thời gian, số lượng là gì? Chỉ là ba khái niệm do vọng tâm mình đặt ra, chứ không có bản thể. Thiền Tông kiến tánh gọi là đập bể hư không. Hư không làm sao đập bể? Tức phá được khái niệm không gian. Nên Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thật ra không gian, thời gian, số lượng dù nói thành ba, nhưng ba khái niệm này chỉ là một thôi, chẳng thể độc lập, mà tất cả mọi thứ đều bị hạn chế bởi ba cái này. Ví như tôi đang ngồi đây, cũng phải nhờ ba khái niệm này. Tôi ngồi đây là chiếm chỗ không gian. Năm nay tôi 73 tuổi. 73 là số lượng, tuổi là thời gian. Nếu đem một trong ba thứ này rút ra thì làm sao có tôi ngồi tại đây? Tất cả quý vị cũng vậy. Nhưng mỗi mỗi đều có sự vận động và tốc độ của nó. Tôi tạm đặt tên khoa học gọi là mật mã tin tức. Đó cũng là người đời hay nói là số mạng đã được ghi trong kiếp trước. Giả thiết trong mật mã tin tức của tôi, kiếp trước được ghi trong tâm linh là đến 40 tuổi thì tôi sẽ được làm bộ trưởng. Ấy gọi là mật mã sẵn có, nhưng có tánh tương đối. Ví như đến 40 tuổi tôi không làm bộ trưởng, chỉ là một chức vụ chủ nhiệm nào đó tương đương với chức vị bộ trưởng, gọi là tánh tương đối. Hoặc chưa đến lúc đó, do tôi ham tiền không đi làm bộ trưởng mà đi kinh doanh được phát tài, ấy gọi là tánh khả biến, tức có sự biến đổi, cũng gọi là tu sửa. Nay chúng ta tu hành là muốn sửa lại mật mã tin tức của kiếp trước.